Thiên tài tướng sư, chương 578, thôi bối đồ, góc truyện audio.com. Đào Sơn Dịch rời đi không lâu, Tả Gia Tuấn liền về tới biệt thự. So sánh với mặt sắc khó coi của Diệp Thiên thì Tả đại sư hôm nay có thể nói là đường làm quan rộng mở, rất nổi bật. Sau khi Diệp Thiên đấu pháp thắng và lặng lẽ rời đi, Tả Gia Tuấn nhất thời bị các siêu cấp phú hào vây lại. Có người mời xem phong thủy, cũng có người cầu xin hắn đoán chữ xem bói, tóm lại chính là yến hội của Tả Gia Tuấn hôm nay, các đại phú hào tiền tỷ cũng đều bị mờ đi. Mà đồng nghiệp trong nghề phong thủy của Hồng Kông, vừa nghe đến Thái Dương Thu nói rằng bọn hắn sẽ phục tùng Tả Gia Tuấn như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại càng ra sức nịnh hót thổi phồng Tả Gia Tuấn giống như đã thành đại sư phong thủy đệ nhất đương thời. Cũng may đầu óc của Tả Gia Tuấn còn không mất lý trí, biết được còn có hai người hơn xa hắn là sư huynh đệ của hắn, nhưng vẫn bị mọi người chuốc không ít rượu, cách thật xa có thể ngửi được mùi rượu. Nhị sư đệ, hôm nay uống không ít nhỉ? Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đã có vài phần say rượu, Cầu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói. Tới gặp Hoài Cần lão đệ đi, nhưng đệ cần gọi là huynh. Nghe lời nói của Cầu Tâm Gia, cảm giác say của Tả Gia Tuấn nhất thời thanh tỉnh vài phần, hít vào một hơi thật sâu, bốn phía quanh thân thể của hắn nhất thời tràn ngập một mùi rượu chính là bị hắn đẩy trong cơ thể ra. Sau khi mùi rượu được bức ra, Tả Gia Tuấn đi đến trước mặt Nam Hoài Cần, chắp tay cúi người xuống hành lễ, trong miệng nói. Nam huynh, chúng ta quen biết hơn 20 năm, mà thật không biết chúng ta còn có quan hệ sâu xa, hoan nghênh đến Hồng Kông. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Tả Gia Tuấn bái Lý Thiện Nguyên là sư phụ, đúng thời gian quốc nội có cuộc vận động năm đó, đối với những người bà con, bạn bè ở nước ngoài vốn rất kiêng kỵ, cho nên ngoài đề cập với hắn về đại đệ tử gia, Lý Thiện Nguyên cũng không có nói về Nam Hoài Cần. Đương nhiên, tới niên đại mà Diệp Thiên sống, cũng tương phản hoàn toàn cùng khi đó, nhà ai nếu có người bà con họ hàng, bạn bè ở nước ngoài, hận không thể làm cho mười dặm bát hương mọi người cũng biết. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiên biết đến Nam Hoài Cần. Nam Hoài Cần nâng cánh tay phải gầy gò kéo nhẹ tay Tả Gia Tuấn một chút cười nói. Tả lão đệ, năm đó ta hỏi đệ có phải theo ma y nhất mạch hay không? Đệ giấu giếm thật là nhanh. Nam Hoài Cần biết thật nhiều về ma y nhất mạch, năm đó nhìn thấy Tả Gia Tuấn xem bói, liền hoài nghi hắn có quan hệ cùng ma y nhất mạch từng dò xét qua. Nhưng khi đó Tả Gia Tuấn đến Hồng Kông không bao lâu, thái độ rất cẩn thận, tìm lý do che giấu đi, trong giang hồ hỏi truyền thừa người khác chính là tối kỵ, lúc đó Nam Hoài Cần sẽ không tiếp tục hỏi tới. Bị tay phải Nam Hoài Cần giữ không thể cúi xuống bái lại, Tả Gia Tuấn cười khổ một tiếng, nói. Nam sư huynh, huynh cũng biết người của đạo gia không thích khoe khoang, không được đến sư phụ cho phép, đệ nào dám nói ra truyền thừa cho người ngoài. Tả Gia Tuấn đến Hồng Kông, là vì trốn tránh trận cuộc vận động, hắn ở quốc nội sớm đã bị sợ tới mức như chim sợ cành cong. Đi đến Hồng Kông lúc đầu tự nhiên muốn cúc đuôi làm người, lúc ấy có thể nói là vô cùng khiêm tốn. Ồ, Tả lão đệ, đệ cũng tiến vào cảnh giới siêu phàm rồi sao? Buông tay Tả Gia Tuấn ra, Nam Hoài Cần phát hiện, người này 10 năm trước còn chưa tới đỉnh ám kình, hiện tại giống như cũng đã tu vi đến siêu phàm, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Góc truyện audio.com. Phải biết rằng, từ khi bắt đầu đến khi tiến vào đến ám kình, đây là một bước ngoặt, nếu 50 tuổi bước không qua chủ yếu sẽ không có hy vọng, cả đời cũng dừng bước tại chỗ này. Mà từ ám kình bước vào đến siêu phàm, đây quả thực chính là một bước lên trời. Trong 100 người tập võ, thường thường ngay cả một người có thể đi vào đến siêu phàm cũng không có. Từ xưa đến nay tương truyền cái gọi là cao nhân, như là Không Không Nhi nhà Đường, Trương Tam Phong nhà Minh, những nhân vật giống như chính là thần tiên, kỳ thật cũng chính là tu vi được siêu phàm. Có thể thấy được bước này khó khăn chừng nào. Nam Hoài Cần đọc được điển tịch ba phái Phật Đạo Nho, nhưng có lẽ ngoài những nhân vật trong truyền thuyết đó ra cũng không nghe nói qua có môn phái nào lại có thể một môn phái xuất hiện ba vị cao thủ đến cảnh giới siêu phàm. Tả Gia Tuấn đưa đi một ánh mắt cảm kích về phía Diệp Thiên, nói. Toàn bộ dựa vào tiểu sư đệ, đệ mới có thể tiến đến cảnh giới này. Tả Gia Tuấn hiểu rõ ràng, nếu như không có Diệp Thiên cho thuật pháp, nếu như không có linh khí ở tứ hợp viện trong kinh thành kia, chính mình nếu muốn đột phá tới siêu phàm, quả thực giống như là người ngốc nói mê mà thôi, đem công lao quy thuộc Diệp Thiên, hắn một chút cũng không có nói ngoa. Nam Hoài Cần có thể nghe được ra ngữ khí chân thành tha thiết của Tả Gia Tuấn, nghe vậy nhịn không được lại lần nữa đánh giá Diệp Thiên, hắn vốn đã xem trọng Diệp Thiên không ít nhưng không ngờ chính mình vẫn là xem thường người trẻ tuổi kia. Nam sư huynh, ánh mắt này huynh nhìn tiểu đệ thấy ngượng ngùng đấy. Đều là cao thủ siêu phàm, một chút áp lực từ trên người Nam Hoài Cần, đối với Diệp Thiên chính là tí xíu cũng không dễ chịu, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Nam Hoài Cần, Diệp Thiên không khỏi mở miệng nói đùa. Không cần ngượng ngùng, cho huynh mượn đất này, cho ta bồi dưỡng được một đệ tử tu vi đến siêu phàm là được. Nam Hoài Cần nghe vậy nở nụ cười, hắn vốn là người tính cách rộng rãi, nghĩ đến là nói, một chút cũng chưa nghĩ bản thân là người ngoài. Đào Sơn Dịch thì không được, Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói. Sư huynh cũng có thể xem tướng người hoặc là dùng phương pháp sơ cốt, đại đệ tử này của huynh căn cơ có hạn, sợ là cả đời chỉ đến ám kình thôi. Rất nhiều bằng hữu ở một số tiểu thuyết võ hiệp đều có thể chứng kiến, người tu đạo luyện võ thường xuyên nói đến hai chữ căn cốt. Trong những tiểu thuyết đó, người căn cốt thật tốt, học cái gì cũng nhanh, trái lại người rất ngu dốt. Thậm chí có sư phụ vì tranh đoạt đồ đệ mà đánh nhau là chuyện thường tình. Tiểu thuyết gia nói thực sự không phải là hoàn toàn vô căn cứ, bởi vì ở kỳ môn chuyện thu đồ đệ căn cốt liền được đặt ở vị trí đầu não, một người căn cốt như thế nào thường thường sẽ quyết định cả đời này ắt có thể đạt tới trình độ nào. Diệp Thiên gặp được Lý Thiện Nguyên khi 5 tuổi, đã bị lão đạo sĩ bắt cởi hết quần áo, từ đầu đến chân sờ soạng một hồi, sau khi sờ xong lớn tiếng kêu 3 tiếng tốt, lúc này mới nhận Diệp Thiên làm đồ đệ. Nếu Diệp Thiên là người căn cốt kém, lão đạo sĩ vì sao lại vì hắn mà hao tổn tâm sức hái hảo dược cho hắn, chỉ sợ là Diệp Thiên quỳ 7 ngày 7 đêm, lão đạo sĩ cũng sẽ không thu làm môn đệ. Mà căn cốt của Đào Sơn Dịch chính là thuộc loại kém, khó có thể tu vi đến cảnh giới siêu phàm, lúc này Diệp Thiên mới có thể nói như vậy. Ôi, từ nhỏ ta, gocchuyenaudio.com, đã cho nó ngâm dược liệu, muốn thay đổi căn cơ của nó, không nghĩ tới cuối cùng lại vẫn không được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Nam Hoài Cần thở dài, hắn chẳng phải nhìn không ra căn cốt đệ tử chính là ôm một tia ảo tưởng trong lòng, cũng bị Diệp Thiên vô tình đánh vỡ. Nam sư huynh, với tu vi của huynh ít nhất còn được hơn 10 năm dương thọ, thời gian này cũng đủ cho huynh tìm được môn đệ tử phù hợp. Người trong kỳ môn, không nên kiêng kỵ sinh lão bệnh tử, Diệp Thiên nói thẳng. Sau này chỉ cần là người nam sư huynh đưa tới, cũng có thể ở tụ linh trận của đệ tu luyện, huynh thấy vậy được không? Được vậy một lời đã định, Nam Hoài Cần cũng là người cầm được thì cũng buông được, lớn tiếng cười nói. Vẫn là Diệp sư đệ nhìn thấu đáo, bản thân ta là có chút thua rồi. Đúng rồi, nam sư huynh, đệ có một chuyện muốn hỏi, không biết huynh có biết hay không? Đối với kỳ môn mà nói, truyền thừa là chuyện trọng yếu, Diệp Thiên không muốn Nam Hoài Cần phiền lòng, lập tức chuyển đề tài. Diệp sư đệ ta còn không đến mức nghĩ không thông như vậy đâu. Nam Hoài Cần nhìn ra tâm tư Diệp Thiên, lắc đầu cười nói. Nói đi, là chuyện gì, chỉ cần ta biết nhất định sẽ nói. Nam sư huynh, đệ muốn biết, ở viện bảo tàng cố cung trong Đài Bắc có một vật hay không? Nhắc tới việc này, sắc mặt Diệp Thiên rất nghiêm túc. Nghe được Diệp Thiên hỏi là chuyện này, lông mày Nam Hoài Cần nhíu lại, nói. Là vật gì, ta cũng rất quen thuộc viện bảo tàng cô cung, đồ vật bên trong hầu như đã qua tay ta một lượt. Nam Hoài Cần không chỉ là quốc học đại sư tinh thông lý luận các phái, đồng thời cũng là một vị đại sư giám định và thưởng thức trình độ nghiên cứu đối với đồ cổ thâm hậu. Khi viện bảo tàng cô cung Đài Bắc vài lần sửa sang lại, Nam Hoài Cần đều từng tham dự qua, cũng không phải huênh hoang trước Diệp Thiên. Nam sư huynh, nơi đó có thôi bối đồ không? Diệp Thiên nghiêm mặt nói. Tiên sư có một việc đáng tiếc chính là cả đời không thể tìm được thôi bối đồ, làm đệ tử muốn hoàn thành điều tâm nguyện của lão nhân gia. Từ thời trung niên, Lý Thiện Nguyên du tàu và đảm nhiệm dạy ở các trường quốc nội nhưng tiêu phí hơn 10 năm cũng không thể nhìn thấy chút có tin tức quan hệ tới thôi bối đồ. Trước khi quy tiên, Lý Thiện Nguyên còn từng cùng Diệp Thiên nói qua chuyện này, hiển nhiên đây là một cái khúc mắc duy nhất không cởi bỏ của ông ta trước khi qua đời. Lý Thiện Nguyên từng hoài nghi thôi bối đồ có lẽ bị cất ở trong số điển tịch cao như núi ở cố cung kia, bị đưa tới Đài Loan, cho nên Diệp Thiên mới hỏi như thế. Thôi bối đồ, nghe được Diệp Thiên hỏi cái này, sắc mặt Nam Hoài Cần có chút cổ quái, từ trước đến nay thôi bối đồ đều là đệ nhất kỳ thư trong kỳ môn, người muốn tìm nó, sợ cũng là tâm nguyện của người trong mỗi một môn phái. Trong viện bảo tàng cố cung Đài Bắc không có sách này. Nam Hoài Cần lắc lắc đầu, nghĩ một chút, nói. Nhưng ta từng nghe nói một chút tin tức về thôi bối đồ cũng không biết là thật hay giả. Hả, Hoài Cần, nói nghe một chút, Diệp Thiên hai người đối thoại cũng khiến Cầu Tâm ra hứng thú, thôi bối đồ cũng có được lực hấp dẫn lớn lao đối với hắn. Nam Hoài Cần nói, để ở Anh Quốc có quen một vị giáo sư đặc biệt tu sửa và nghiên cứu sách cổ, bản thân ông ta cũng rất thích văn vật Đông Phương, chính là từ trong miệng ông ta để nghe được một chút về thôi bối đồ hóa ra là 8 năm trước Nam Hoài Cần ở Âu Châu dạy học. gocchuyenaudio.com, kết bạn với một người Anh Quốc, hai người đều cảm thấy hứng thú đối với văn hóa Đông Phương, trò chuyện một hồi liền nói tới tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc. Người Anh Quốc đó từng chủ trì công tác chỉnh sửa sách cổ trong nhà bảo tàng lớn nhất Anh Quốc, khi cùng Nam Hoài Cần nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý đã nhắc tới, hắn thấy qua một bộ điển tịch cổ rất cổ quái. Ngôn ngữ trong sách cổ cực kỳ khó hiểu, hơn nữa còn có một vài đồ án cùng với hình thù lạ. Lúc ấy người Anh quốc đã dựa vào trí nhớ vẽ ra qua một số đồ án, Nam Hoài Cần vừa nhìn thấy, nhận định ngay đây chính là một quyển thôi bối đồ. Cách chương.